Trước hết, chúng tôi giới thiệu xuất xứ của Kinh Pháp Hoa. Điểm này là thuộc về lịch sử, và điểm lịch sử này đã được tất cả các bộ phái của các đại hội Phật giáo thế giới đã chấp nhận, nó là sự thật. Pháp Hoa ra đời sớm nhất là vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, và chậm là vào cuối thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch, nghĩa là vào khoảng chừng hơn 500 năm, khoảng 500 năm sau ngày Đức Thế Tôn nhập diệt. Lúc bấy giờ mới có Pháp Hoa ra đời, chư tổ mới kiết tập Kinh Pháp Hoa. Như vậy nội dung Kinh Pháp Hoa là do chư tổ về sau kiết tập. Mặc dù là lời kiết tập của chư tổ, nhưng nội dung vẫn chứa đựng những lời dạy căn bản của Đức Phật thời ngài còn tại thế. Nội dung giáo lý vẫn chuyên chở nhấn mạnh mấy điểm giáo lý chính như duyên khởi, tứ đế, giới định tuệ và hạnh Bồ Tát mà đã được Thế Tôn dạy giải rác trong Kinh Nguyên Thủy. Như vậy dù là chư tổ kiết tập thì nội dung vẫn được xem như là nội dung chính Đức Phật thuyết. Đó là xuất xứ Kinh Pháp Hoa. Bây giờ tôi đi vào cái phần hình thức kết cấu của Kinh Pháp Hoa. Vì Phật tử nhớ từng điểm. Thứ nhất là xuất xứ Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là do chư tổ kiết tập, nhưng nội dung vẫn chuyên chở đúng những lời Đức Phật dạy, và chỉ có thêm phần triển khai dòng ý nghĩa, trình bày với một ngôn ngữ mới và lý tưởng hóa, kiết tập lại thì lý tưởng Bồ Tát mà đã được Đức Phật dạy lúc ngài còn tại thế. Đó là cái điểm đặc biệt của cả Kinh Đại Thừa như Kinh Pháp Hoa. Bây giờ là hình thức cấu trúc của Kinh Pháp Hoa. Phần này chúng ta cũng phải nắm vững, từ đó chúng ta mới nắm vững cái nội dung của Kinh Pháp Hoa. Thứ nhất là ngôn ngữ của Kinh Pháp Hoa nói riêng và ngôn ngữ của Kinh Đại, các Kinh Đại Thừa nói chung là ngôn ngữ biểu tượng. Đó là ngôn ngữ mới của cái thời đại mà cách Đức Phật 500 năm, hơn 500 năm. Thời đại đó trong Kinh Pháp Hoa cũng đề cập đến là 500 năm sau ngày Đức Phật nhập diệt. Ngôn biểu tượng là cái ngôn ngữ mà không phải là ngôn ngữ thông thường, không phải ngôn ngữ để giao dịch, để buôn bán, và cũng phải là ngôn ngữ triết lý như cả cái hệ thống triết lý ở người đời. Mà ngôn ngữ này là một cái loại ngôn ngữ biểu tượng còn hơn cả ngôn ngữ chi ca nữa. Nói một cách bóng bẩy, nói một cách tượng trưng, mà phải bằng trí tuệ mới có thể nắm được cái ý nghĩa chuyên chở trong ngôn ngữ này. Nó không phải là cái loại ngôn ngữ logic hợp lý thông thường, mà nó nói lên cái thực tướng, mà thực tướng thì thoát ly cái ngôn ngữ ý nghĩa của người đời. Nó vẫn dùng cái ngôn ngữ của người đời, ngôn ngữ hợp lý, nhưng mà nói lên một cái gì ngoài ngôn ngữ hợp lý, cho nên gọi là ngôn ngữ biểu tượng, tượng trưng hay là biểu tượng. Ví dụ như tên ngài Dược Sư chẳng hạn, Dược Sư là một ngôn ngữ biểu tượng để nói là phương dược vương chẳng hạn, đó là phương thuộc chúa. Ngài Dược Thường là một kỳ phương thuộc mà để trị bệnh sinh tử cao cả nhất. Như ngài nhất thiết chúng sanh hoan hỷ kiến, đó là ngôn ngữ biểu tượng, thì tên đó nhưng để nói lên cái gì trong đó. Như ngài Phổ Hiền, như ngài Thường Bất Khinh, vân vân, nghĩa là rất nhiều cái từ tương tự như vậy gọi là ngôn ngữ biểu tượng. Đó là một cái hình thức thứ nhất của Pháp Hoa dùng để diễn đạt những cái điều mà Đức Phật muốn giới thiệu cho chúng sinh, muốn giảng dạy cho chúng sinh. Cái hình thức thứ hai là ngoài cái ngôn ngữ diễn đạt, Đức Thế Tôn còn dùng cái hình ảnh diễn đạt, và cái hình ảnh diễn đạt này cũng mang một cái ý nghĩa là hình ảnh biểu tượng. Tuy nhiên là cái hình ảnh nói lên một cách bóng bẩy, chuyên có đó có chuyên chở một cái gì khác hơn, cái đó là cái thực tướng mà Đức Phật muốn giới thiệu. Hình ảnh biểu tượng như là Đức Phật hiện cái tướng lưỡi dài, lưỡi dài đó lên là biểu tượng chứng phải cái lưỡi dài thiệt. Đành rằng cái tướng một trong bóng hai tướng tốt của Thế Tôn có tướng lưỡi dài, nhưng cái tướng lưỡi dài ngài dài hơn bình thường thôi, lấy quả mũi chỉ xíu thôi che khỏi cái mũi, nhưng mà không không phải là cái dài mà che cái không gian. Thì dùng cái bạch hào tướng quang phóng ra để mà soi khắp cả mười phương thế giới, đó là hình ảnh biểu tượng. Hình ảnh biểu tượng khác như là nói rằng đất đai của cái đất này trở thành kim ngân lưu ly pha lê, đó là hình ảnh biểu tượng. Nói rằng đất đai thì đất này không còn gò nồng nữa, đó là hình ảnh biểu tượng. Hình ảnh như đa bảo tháp xuất hiện, đó là hình ảnh biểu tượng. Xuất hiện lơ lửng giữa hư không, và chư Bồ Tát mà trụ giữa hư không, lơ lửng giữa hư không, đó là hình ảnh biểu tượng. Hình ảnh như Bồ Tát diệu âm mà không xuất hiện cái thân tướng của mình, đó là hình ảnh biểu tượng. Hình ảnh như Bồ Tát như thiệt chúng sanh hoan hỷ kiến mà đốt thân và đốt tay, đó là hình ảnh biểu tượng. Chứ đừng có hiểu theo cái nghĩa thông thường là đốt thiệt, lấy lửa mà đốt cháy thiệt, đừng có hiểu như vậy. Hình ảnh như cái voi trắng sáu ngà của Bồ Tát phổ hiền cũng là hình ảnh biểu tượng. Hình ảnh mà thường bức khinh, Bồ Tát thường bức khinh nghe 20 tỷ thì bị kề giữ không, đó là hình ảnh biểu tượng. Đó. Thành thử tất cả những hình ảnh này là nó chuyên trở một cái ý nghĩa về diệu pháp rất là phong phú, mà ngôn ngữ khó diễn đạt, ngôn ngữ thông thường không thể diễn đạt, và kể cả ngôn ngữ biểu tượng cũng khó diễn đạt. Thành thử cái bước thứ hai để mà diễn đạt sâu xa hơn mà phong phú hơn, đó là hình ảnh biểu tượng. Đó là hai điểm mà kết cấu của Kinh Pháp Hoa. Hình ảnh thứ ba, thì thời Pháp Hoa mà Đức Phật thuyết ấy, là hằng giống như cái hình ảnh của một con suối chảy. Nó xuôi từ đầu đến cuối, mở đầu thời Pháp cho đến cuối thời Pháp là như một cái dòng suối nó chảy xuôi. Vì vậy cho nên cái dòng tư tưởng nó chảy xuôi như dòng nước vậy. Và cái khi theo dõi cái ý, Phật ý mình phải theo dõi liên tục, chứ không phải là rời rạc. Cái phẩm kinh này nó liên tục phẩm kinh kia, 28 phẩm kinh liên hệ với nhau như một sợi dây xích, và phẩm thứ hai phải liên hệ mật thiết với phẩm thứ nhất, phẩm thứ ba thì liên hệ mật thiết phẩm thứ hai, phẩm thứ tư phải liên hệ mật thiết phẩm thứ ba, và cứ như thế cho đến phẩm thứ 28. Nếu tất cả tư tưởng đó mà mình hiểu một cách xuôi như vậy và nối kết như vậy thì cái hiểu của mình tương đối có thể tin cậy được, lại gần được Phật ý. Còn mà nếu hiểu mỗi phẩm kinh rời rạc thì như vậy là phải đặt lại vấn đề cho chính tự thân của mình, cho chính vấn đề hiểu Pháp Hoa của mình. Thì thời pháp của Đức Phật mở đầu đến từ đầu đến cuối là nó trôi xuôi, nó theo cái dòng trôi chảy như là dòng suối vậy. Thành thử thì hiểu rằng cái cách của Đức Phật nói pháp, một cái thời pháp là trôi chảy từ đầu đến cuối. Hình ảnh thứ tư về cái cấu trúc xây dựng của Kinh Pháp Hoa là cái phương pháp này là cái phương pháp mà các kinh đại thừa, hầu hết kinh đại thừa là sử dụng, gọi là phương pháp diễn dịch. Nó có hai phương pháp để diễn đạt là phương pháp quy nạp pháp và diễn dịch pháp. Thì hầu hết các kinh đại thừa là nhấn mạnh và nặng về phương pháp diễn dịch, gọi là diễn dịch pháp. Diễn dịch pháp là gì? Là cái phương pháp mà kết luận nó nằm từ đầu, rồi từ đó nó triển khai, nó làm cho cái người nghe hiểu, nói lên cái quả đâu, rồi từ đó mà triển khai vì sao như vậy, đó gọi là phương pháp diễn dịch. Còn cái quy nạp pháp là nói lên những cái sự thật lẻ tẻ, rồi từ sự thật lẻ tẻ đó đi đến một cái kết luận tổng quát, thì cái đó gọi là quy nạp pháp. Cái kết luận nằm ở sau. Còn bây giờ đây hầu hết các kinh đại thừa là kết luận và cái phần tinh hoa nhất, cái phần mà cần nói nhất, cái lời nói tối hậu là nằm đầu kinh, đó là diễn dịch pháp. Mà cái như dòng suối chảy, cái nguồn suối khi mà mới ra thì nó mạnh, nó tuôn trào ồ ạt, cho đến khi xa dòng suối thì dòng suối nó chảy lặng lờ, giảm tốc độ dần dần, dịu lần lần, tốc độ nó chảy chậm lần lần. Thành thử tất cả cái kinh mà ý bén nhất, sâu nhất nó nằm từ đầu kinh, nó nằm ngay từ cái phẩm kinh đầu và nằm ngay phần đầu của phẩm kinh. Vì vì phải nhớ như vậy. Thành thử như vậy khi mà đọc một cái cuốn kinh Pháp Hoa cũng vậy, các kinh đại thừa là thì Phật tử nên chú trọng cái đoạn đầu, dĩ nhiên là rất khó hiểu, nhưng mà nếu như mà chú trọng đoạn đầu hiểu được là hiểu cuốn kinh về. Và hay là ngược lại, mình đi qua đi chưa xong rồi thì mình làm thế nào những cái ý sau mà mình hiểu phải chưa liên hệ với cái ý đoạn đầu. Kinh Kim Cương cũng vậy. Đó, vì Phật tử nhớ là cái hình thức đó là hình thức gọi là diễn dịch pháp. Và bây giờ tôi đi vào cái phần thứ ba là phần đại ý của kinh Pháp Hoa. Tôi nói lên mấy ý chính để kỳ Phật tử nhớ cho dễ hơn là nhớ mà toàn bộ 28 tập kinh mình nhiều quá. Thì nhớ những ý chính của kinh Pháp Hoa. Đây là đại ý. Có mấy cái ý chính như thế này. Tôi có thể nêu cho kỳ Phật tử 4 ý chính. Thì thứ nhất là trong kinh Pháp Hoa, Phật đã dạy là ta ra đời chỉ vì một đại sự nhân duyên, là chỉ cho chúng sanh thấy Phật trí kiến, ngộ Phật trí kiến và con đường để nhập Phật trí kiến, gọi là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật trí kiến. Đó là mục đích của kinh Pháp Hoa. Toàn bộ suốt 28 phẩm kinh là Đức Phật nhắm để nói điều này, không rời xa từ mục đích này. Và sự thật mục tiêu của Đức Phật ra đời và chư Phật ra đời, quá khứ hiện tại cũng như vị lai, đều chỉ nhắm mục đích duy nhất này. Đây là mục đích cao cả nhất, mục đích sau cùng của giải thoát, đó là chỉ Phật trí kiến, chỉ cho chúng sanh thấy Phật trí kiến, ngộ Phật trí kiến và để nhập Phật trí kiến. Đó là ý chính. Ý thứ hai, tuy là mục đích chính là như vậy, chư Phật ra đời đều chỉ vì mục đích đó, nhưng mà trên cái thực tế của cuộc đời nó đặt ra cho cả ngài một số vấn đề. Vấn đề đó là chúng sanh có một cái tập quán rất trở ngại cho vấn đề truyền thẳng cái mục tiêu này, là cái tập quán dục vọng đầy đặc dày đặc, và cái chấp ngã tướng, chấp thụ ngã tướng dày đặc. Và vì vậy trước hai cái chướng ngại vật đó, cái chướng tâm đó, thì các bậc thánh khó mà để thẳng mục tiêu của mình. Cho nên ngài phải bằng một con đường phương tiện thiền xảo, nướng vào cái trình độ hiểu biết cái tâm lý của chúng sinh, để mà dẫn dắt lần lần, đi từng bước lần lần, đi từ xa đến xích lại gần, càng ngày càng gần lại với mục tiêu cuối cùng đó, là mục tiêu để mà chỉ Phật cái kiến đó. Cái phương pháp này kinh Phật Hoa gọi là hồi tam quy nhất. Tất nhiên là vì chúng sinh cái tâm lượng nó nhỏ, trí tuệ nó yếu, ý chí nó yếu, mà nặng về dục vọng, cho nên khi Đức Phật ngài không thể nói mục tiêu Phật trí kiến ngay từ đầu được. Mặc dù ngài còn nói, ngài không nhấn mạnh và ngài không có triển khai một cách rõ ràng như là cái thời kinh Phật Hoa, là cái thời mà trước khi Đức Phật, thời điểm trước khi Đức Phật nhập diệt, mà ngài phải nói nhẹ nhẹ. Và chúng sinh với vì đã kinh nghiệm đau khổ do tham sân si tạo ra, cho nên cái mơ ước lớn nhất và gần như là mơ ước sau cùng của chúng sinh là mong thoát khỏi cái trói buộc của tham sân si mà thôi. Vì vậy ngài phương tiện ngài nói là có niết bàn giải thoát của cái vấn đề là do đoạn từ tham sân si, đó là niết bàn của thính văn và niết bàn của duyên giác. Sau đó ngài nói lên niết bàn của Bồ Tát nữa, cho nên ngài phân ra mà nói có ba thừa. Đó là phương tiện mà nói, do vì cái tâm lý đó, cái tâm sự đó của chúng sinh mà ngài nói rất có ba thừa. Cho nên cái trách nhiệm trước khi mà ngài rời khỏi cuộc đời này, ngài phải xác nhận là một lần sau cùng rõ ràng là ta ra đời thực sự trước sau như một, chỉ vì là muốn nói lấy cái mục tiêu sau cùng, đó là chỉ cho chúng thăng sanh thấy Phật trí kiến, ngộ Phật trí kiến và nhập Phật trí kiến. Cho nên vì vậy, cho nên ý chính, một ý chính khác ở trong kinh Pháp Hoa là hồi tam quy nhất. Tam thừa quy nhất thừa đó là Phật thừa, và là cái điểm thứ hai phải nắm như vậy mới hiểu được nội dung Pháp Hoa. Cái điểm thứ ba, Đức Phật cũng tiên tri biết trước rằng là khi mà ngài nói có các thời kỳ chánh pháp, tường pháp và mạt pháp như vậy, chứng tỏ rằng là tất cả cái thời đại đó mình đi xuống, chánh pháp đi xuống lần lần là do vì lòng xa cái thời Đức Phật tại thế, xa các bậc thánh ra đời hơi ít. Cho nên chúng sanh nó bắt đầu tập nhiệm, nó tiêm nhiệm lần lần vào dục vọng lại trở lại, và vào cái tập quán chấp thụ ngã trở lại. Cho nên chi với cái tập quán mà dục vọng và chấp thụ đó, họ khó mà tiếp thu được cái giáo lý tối thượng thừa. Vì vậy cho nên chi họ khó hiểu được cái mục tiêu đó, và do vì thiếu điều kiện để mà nắm bắt được cái mục tiêu tối hậu, giải thoát tối hậu đó, chúng sanh bắt đầu hiểu lệch lạc giáo lý Đức Phật, và vì vậy phân biệt ra nhiều bộ phái. Và cái thời đại mà bắt đầu nổi bật cái hiện tượng này á, hiện tượng lệch lạc này á, là xuất hiện rõ ràng nhất là 500 năm sau ngày Đức Phật nhập diệt. Từ 500 năm trở về sau này, sau ngày Đức Phật nhập diệt trở về sau này, thành kinh Phật Hoa vẫn nói, vẫn nhấn mạnh là để những thiền nam tín nữ 500 năm sau ngày Đức Phật nhập diệt, hay 500 năm trong thời mạt pháp, là sự hiểu học Kinh Phật Hoa như thế nào. Tuy nhiên Kinh Phật Hoa là nhấn mạnh cái đối tượng chính để nói là 500 năm sau ngày Đức Phật nhập diệt. Đi dạy sau này đó. Thì trước một cái hiện tượng, hắn vừa đau khổ về mặt tổ chức của giáo hội Phật giáo, hắn gây trở ngại vấn đề pháp khí đạo Phật, là phân ra nhiều bộ phái Phật giáo của họ, và mỗi bộ phái nói một cách và chống đối nhau, làm cho nội bộ tổ chức Phật giáo chia rẽ, làm cho những người Phật tử không biết sự thật. Sự thật thực sự, sự thật sau cùng nó nằm ở đâu, nó nằm ở bộ phái nào. Nghi ngờ khởi sinh, chánh kiến nó mất, nó bị dao động. Đó là một cái đau khổ mà cả bậc thánh cảm nhận. Cái thứ hai là cái giáo lý mỗi nơi nói mỗi cách, thì làm thế nào để thống nhất giáo lý các bộ phái, rồi từ cái thống nhất giáo lý để thống nhất từ nhận thức đó, để mà đi đến thống nhất tổ chức, rồi để đi đến tạo sự an lạc dễ dàng trong cuộc đời này, để mà cho cái công cuộc mà hoằng pháp đồ sanh nó được tốt đẹp. Thì đó là một trong những cái thao thức mà Kinh Phật Hoa, khiến Kinh Phật Hoa ra đời. Đó là làm thế nào để thống nhất các bộ phái. Thì đó là cái hướng hồi tam quy nhất, hướng thống nhất tam thừa. Đương thời có những vị chú trương chỉ A-la-hán là lý tưởng, mà A-la-hán theo cái nghĩa kinh văn tiểu thừa, và như vậy là xong, không có Bồ Tát, không gì cả. Rồi có những cái bộ phái chú trương rằng thì thơ sở lời Phật, và thời chỉ thời Phật Hóa ra đời là có Tịnh Độ Tông ra đời ở bên Bắc Ấn Độ rồi, và chú trương niệm Phật và thời sở lời Phật, niệm Phật Đức A Di Đà sẽ về Tịnh Độ. Vậy còn có một bộ phái rất là trí tuệ, chú trướng thơ Bát Nhã Chín Cương, hồi đó có Mặc Kính Chín Cương rồi. Cho nên mấy bộ phái này, nhất là bộ phái Tịnh Độ, bộ phái thơ xả lời á, tốn thơ xả lời vì đi về tín ngưỡng đó, vì của Tịnh Độ là đi về tín ngưỡng cũng tin. Vậy thì bộ phái lớn là Đại Thừa Bát Nhã, hai bộ phái này có sự tranh chấp cả phần giáo lý và cả phần tổ chức, cho nên chỉ hàng tạo một sự chia rẽ lớn giữa hai khối lớn. Vì vậy Phật Hoa không muốn tình trạng này tiếp diễn và ra đời để nói tiếng nói thống nhất hai bộ phái này. Và cái hình ảnh thống nhất này nó đã biểu hiện trong phẩm mà hiện bảo tháp Đa Bảo xuất hiện. Đức Phật Đa Bảo phân bản tòa như tòa, thỉnh Đức Thích Ca Mâu Ni ngồi. Rồi hình ảnh mà ngài thọ ký cho bốn đệ tử đại trí tuệ, ngài Tu Bồ Đề, ngài Ca Diếp, ngài Ca Chiên Diên và ngài Mục Kiền Liên. Là ngài là bốn bậc trí tuệ, nhưng mà sau đó cái hành của ngài là hành đi về tịnh ngược, để cho nói rằng là tu về tín căn cũng đi đến Phật trí, tu về định căn cũng đi đến Phật trí, tu về tề căn cũng đi về Phật trí, trong ngũ căn ngũ lực căn nào cũng đi về Phật trí cả. Tuy nhiên muốn tu căn nào trọn vẹn phải tu đủ năm căn, tín tấn niệm định tuệ cả. Mà vì vậy cho nên trong kinh Di Đà vẫn về, nó về bên cạnh nước Đức Phật Di Đà rồi tiếp tục nghe chim nói pháp, chim nói ngũ căn ngũ lực thân Bồ Đề phần mặt thành đạo phần, là vậy, tất cả thống nhất ở chỗ đó. Thành đừng có cãi nhau nữa, đừng có tranh chấp nữa, tất cả thực sự là đều có chuyên trợ nhất thừa. Vì vậy còn bộ phải cho rằng dưới khởi là pháp dưới giác là nhỏ, có bộ phải cho rằng tự địa là pháp khinh văn là nhỏ, thì Phật Hoa nói không phải vậy đâu. Nhỏ hay lớn là do người hiểu và người tu, người hành. Cho duyên khởi vẫn là tối thượng thừa, vẫn là Phật thừa, tứ đế vẫn là Phật thừa. Cho nên chi trong Phật Hoa lặp đi lặp lại nhiều lần về duyên khởi tứ đế, và chư Phật ba đời ngay cả chư Phật và mười phương khác cùng cử dạy cho thính chúng là duyên khởi Phật tứ đế. Đó là cái chỗ khai thông những cái mà ngộ nhận về giáo lý Đức Phật, khiến sinh ra thì phân chia bộ phái. Đó là cái ý kiến thứ ba. Ý kiến thứ tư, ngay đương thời chẳng những có sự xáo trộn của nội bộ Phật giáo chúng ta, mà còn có một sự tấn công từ bên ngoài. Bà La Môn giáo Ấn Độ giáo lại làm cấm hờn đạo Phật, trong khi họ chủ trương bốn giai cấp, phân biệt bốn giai cấp, thì đạo Phật chủ trương bình đẳng bốn giai cấp. Trong khi họ chủ trương rằng đấng phà đấng Brahman là tạo ra thế giới phù trù này, thì Đức Phật dạy là duyên khởi sinh, không có đấng Brahman nào cả. Thì những cái đó là cái mà họ cấm hơn, cho nên họ mới tập trung tất cả người trí thức của họ để tấn công đạo Phật. Và một trong những điểm tấn công mà mạnh mẽ nhất là họ nói rằng không bao giờ có người có thể thành Phật cả, bởi vì con người vốn là một cái sinh vật bị giới hạn, cho nên không thể có Phật trí mà đắc được, thì Phật trí được. thì Pháp Hoa chứng minh nói cho họ biết rằng con người tất cả mọi chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Vì sao vậy? Vì tất cả chúng sanh đều chứa trong nó một cái khả năng thành Phật, đó là Phật tính hay gọi là Pháp tính, đó là Pháp giới duyên khởi tính, đó là vô ngã tính hay là vô tướng. Đó là cái mục tiêu này, là mục tiêu đặc biệt nhất của Pháp Hoa, là xiên dương Phật chí kiến, xác định một sự thật rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật. Nếu như tự mình vận dụng khả năng đó thì có thể thành Phật như Đức Phật vậy. Đó là cái điểm thứ tư về đại ý của kinh Pháp Hoa. Bây giờ tôi đi vào cái phần bố cục. Bố cục cái phần cấu trúc ra của kinh Pháp Hoa. Đức Phật khi giảng cái thời Pháp Hoa này là ngài chia ra ba chen, ba cảnh, gọi là bố cục có ba phần. Phần thứ nhất là 10 phẩm đầu. Phẩm thứ nhất từ phẩm tựa đến phẩm pháp sư công đức. Đó là cái phần thứ nhất. Phần này là chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thị hiện, chính ngài nói trực tiếp với thính chúng và ngài nói tất cả kinh nghiệm chứng ngộ của ngài để ngài chỉ bày cho thính chúng thấy rõ Phật trí kiến, ngộ Phật trí kiến và thấy rõ con đường để thể nhập Phật trí kiến. Phần này là của chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra, gọi là phần lịch sử. Phần này của Đức Phật lịch sử nói ra, còn gọi là phần tích môn. Còn gọi là phần tích môn. Phần thứ hai là từ phẩm thứ 11 là phẩm hiền bảo tháp đến phẩm chúc lụy. Phần đó Đức Phật vẫn tiếp tục trình bày khai thị ngộ nhập Phật trí kiến, nhưng mà chỉ bày với một cái hình thức khác. Hình thức thứ nhất nó thiên về lý, ngài nói nặng về lời, hình ảnh. Hình ảnh nói ít mà lời ngài nói nhiều. Thì phần thứ hai này là ngài để cho thực tài tự nói, để cho sự vật tự nói, thực tướng tự nói chuyện với thính chúng, mà lời ngài chỉ gọi là phụ đề. Tuy nhiên là ngài chỉ diễn dịch thêm mà thôi, hỗ trợ thêm mà thôi. Phần này thiên về sự nói bằng khai thì ngộ nhập mà thiên về sự. Và trong 22 phẩm kinh này, mỗi phẩm kinh nào cũng có đủ khai thì ngộ nhập cả. Nhưng mà 10 phẩm kinh đầu là nặng về phần lý, nhẹ về phần sự. Từ 12 phẩm kinh tiếp theo là nặng về phần sự mà nhẹ về phần lý. Và như vậy vừa để chứng tỏ là sự lý dung thông, sự sao thì lý vậy, và lý sao thì sự vậy, để cho chúng sinh tiếp thấy rõ cái Phật trí kiến, ngộ được Phật trí kiến và để biết được cái con đường để nhập Phật trí kiến. Và thực sự ngài kéo dài đến một cái 12 phẩm để mà trình bày Phật trí kiến như thế này là bởi vì 10 phẩm đầu, khi ngài nói xong 10 phẩm đầu thì số trung thính chúng mà giác ngộ thì còn quá ít, còn cái số chưa giác ngộ còn quá nhiều, cho nên Đức Phật tiếp tục trình bày thêm một phần nữa bằng hình ảnh. Bởi vì hình ảnh còn tác dụng là đánh mạnh vào tâm thức người nghe hơn. Khi mà nói bằng lý chỉ có những người trí tuệ cao mới hiểu, và khi nói bằng sự nó đánh mạnh vào tâm thức có dễ hiểu. Ví dụ như chúng tôi nói vô thường thì quý vị có thể rất ít cảm động và rất ít cảm xúc và rất ít ngộ về vô thường. Nhưng mà để cho tất cả những cái vô thường hiện ra trước mắt cả thì có những người chết nhíu đứng ngay trước mắt như thế này thì quý vị thấy ngay hình ảnh đó tức ngay tức khắc dễ ngộ hơn. Đó, thì Đức Phật bây giờ đến cái giai đoạn thứ hai này, ngài nói bằng sự để đập mạnh vào tâm thức của những người mà thiếu trí tuệ, thiếu điều kiện để hiểu được Phật trí kiến. Sau khi mà ngài đã nói xong 10 phẩm đầu, đó là cái phần thứ hai của kinh Pháp Hoa. Phần thứ ba, sau khi ngài nói đến phẩm thứ 22 thì trong thỉnh chúng vẫn còn rất nhiều người, đặc biệt là thì thành phần nhớ kia, còn rất nhiều chưa hề ngộ được Phật trí kiến, đừng nói đến là nhập Phật trí kiến, đắc Phật trí kiến. Thì ngài tiếp tục nói, và ngài nói lại cái phần này vừa để đồ cái phần còn lại, ai hiểu được thì hiểu, còn chừng nào chưa thì tiếp tục thực hành mà hiểu. Và đặc biệt cái phần này là ngài để lại cho chúng sanh, cho chúng ta hiện nay, cho chúng sanh từ 500 năm sau ngày Đức Phật nhập diệt trở về lưu sơ này. Phần đó là 6 phẩm, từ phẩm dược vương bổn sư đến phẩm phổ hiền. Và phần này gọi là hiện sự, ngài chỉ bày cái con đường, cách sống như thế nào, cách nghĩ như thế nào, cách làm như thế nào, cách trú như thế nào để đi dần về Phật trí kiến. Còn 22 phẩm đầu gọi là hiện tánh, tuy là dùng sự lý để nói, nhưng hiện tánh để cho thấy rằng cái pháp tánh là thế nào, Phật tánh là thế nào, để từ đó cơ sở đó có niềm tin rằng là sợ gì mà Đức Phật xác nhận rằng tất cả chúng sanh có thể thành Phật là vì đó cái pháp tánh này. Pháp tánh này có mặt ngay trong tâm mình và ngay trong cuộc đời này. 22 phẩm đầu gọi là hiện tánh và 6 phẩm sau gọi là hiện hành. Hành là hành thì công việc phải làm thì tu. Đó là bố cục tổng quát về kinh Pháp Hoa. Chứ bây giờ tôi đi vào trình bày bố cục chi tiết là đi qua từng phẩm để quý Phật tử nghe lại từng phẩm, nhưng tôi nói về điểm chính thôi, còn cái phần chi tiết trước đây chúng tôi đã trình bày rồi. Quý Phật tử về nên cố gắng ai nhớ được chừng nào thọ trì kinh Phật Hoa là phải nắm giữ được ý nghĩa kinh Phật Hoa. Ít ra quý vị phải nhớ rằng là 22 phẩm kinh đó là tên gì, xong rồi nội dung mỗi phẩm nói như thế nào là phải nắm chỗ vững. Còn cái mức độ mà hiểu sâu như thế nào thì từ từ thời gian rồi mình sẽ đi vào lần lần. Nhưng trước hết phải nắm được cái đó. Mà gọi là thọ trì Pháp Hoa. Phải nắm giữ ý nghĩa, nghe xong rồi nắm giữ ý nghĩa. Mình tùng phải nắm giữ ý nghĩa. Phẩm thứ nhất gọi là phẩm tựa. Phẩm thứ hai là phương tiện. Phẩm thứ ba là chỉ dụ. Phẩm thứ tư là tín giải. Phẩm thứ năm là dược thảo dụ. Phẩm thứ sáu là thọ ký. Phẩm thứ bảy là hóa thành dụ. Phẩm thứ tám là thọ ký 500 giá là hán. Phẩm thứ 9 là thọ ký hữu học vô học. Phẩm thứ 10 là pháp sư. Đó là cái phần thứ nhất. Phần thứ hai là bắt đầu từ hiền bảo tháp phẩm 11. Phẩm 12 là địa bà đặc đa. Phẩm thứ 13 là trì. Phẩm 14 tòng địa dập xuất. Phẩm 15 là an lạc hành. Phẩm 16 là như lai thọ lượng. Phẩm 17 là phân biệt công đức. Phẩm 18 là tùy hỷ công đức. Phẩm 19 là pháp sư công đức. Phẩm 20 là thường bất khinh. Phẩm 21 là như lai thần lực. Và phẩm 22 là chúc lụy. Vì vì phải nhớ từng phần như vậy. Đó là hai phần đầu gọi là hiện tánh. Bây giờ đến 6 phẩm cuối là hiện hành. Phẩm thứ 23 là dược vương bổn sự. Phẩm 24 là diệu âm. Phẩm 25 là quảng thị âm. Phẩm 26 là đà la ni. Phẩm 27 là diệu trang nghiêm vương bổn sự. Và phẩm 28 là phổ hiệp. Vì vì thấy vì sao tôi nhớ dễ không? Là bởi vì tôi nhớ cái ý. Cái ý là bởi Đức Phật kính theo từng bước như vậy cho phải đi khác được. 28 bước đi này liên tục nhau. Không có bước đi 27, không có bước đi 28, không có bước đi 25, không có bước đi 26, không có bước đi thứ nhất, không có bước đi thứ hai. Cho nên những bước đi đó là những bước đi liên tục, nó chuyển tiếp nhau. Vì vậy tôi nói là cái thời Phật Hoa ngài dạy là giống như một dòng suối chảy từ trên đầu nguồn đến cuối nguồn. Suối như một dòng suối chảy. Chứ bây giờ tôi đi vô từng phần. Và để quý vị thấy là tất cả nội dung kinh Phật Hoa là nằm ở phẩm tưởng. Phẩm này là cấu trúc ngôn ngữ rất đặc biệt, tư tưởng rất đặc biệt, rất là xạo diệu. Và nhớ rằng trong Phật Hoa là tất cả ngôn ngữ, những lời gì mà kiệt tập đều nói lên diệu lý hết á. Ngôn ngữ nói lên thì phần biểu tượng của ngôn ngữ, và hình ảnh biểu tượng nói lên cùng diệu lý, và cái cấu trúc cũng là nói lên cái tất cả mọi hình ảnh xuất hiện trong cái kinh là đều nói lên diệu pháp. Tôi nói phẩm tựa này, phẩm tựa mở đầu là thỉnh chúng cứu hồi, và thỉnh chúng cứu hồi là Đức Phật đã nói ngay Phật Hoa rồi. Khi thỉnh chúng cứu hồi, khi các tổ mà kiệt tập thỉnh chúng cứu hồi là cho rằng là chứ vì thính văn a la hán đệ tử vào trước rồi đến chúng bồ tát vào cứu hồi thứ hai ở giữa rồi chúng nhân thiên vào thứ ba rồi càng phật bà tu la cận na la ma hồ la già là thì chúng thứ ba. Như vậy thì vì biết vì sao lại bồ tát là lớn mà lại vô thứ hai, đã lại sắp theo thứ tự thì thính văn ở đầu ở bồ tát ở đầu rồi đến thính văn rồi đến rồi đến nhân thiên, hoặc là theo thứ tự nhỏ trước lớn sau thì chúng nhân thiên phải vào trước rồi đến chúng thính văn rồi đến chúng bồ tát. Tại sao đạo ngược cái thứ tự vậy mà để chúng bồ tát vào giữa? Chúng bồ tát là ma hình ảnh cư sĩ, vì vì nhớ nè. Vì sao vậy? Đó, thì hình ảnh thính chúng cứu hồi đã nói lên diệu pháp rồi. Người có trí tuệ thấy như vậy là đã biết diệu pháp và có nói gì rồi. Là bởi vì chúng thính văn là chúng đó là mới sống phần từ đồ. Còn người chúng nhân thiên là đang lần đần trong phần từ đồ, chưa lên đường nổi mới rời khỏi yêu ác làm điều thiện mà thôi, nằm trong cái chấp hữu. Còn chúng thính văn mới ra khỏi chấp hữu, nhưng mà còn gần như có một số đứng còn chấp vô nữa, chắc là khác, hoặc là chưa đi vào thực tưởng thực sự và chưa đi lên đường đổ tha. Vì chúng Bồ Tát là đổ tha, vừa từ đồ vừa đổ tha, cho nên đặt ở giữa, nối kết cái phần từ đồ và cái phần cần được đồ là chúng nhân thiên, phần từ đồ đã xong là chúng thích văn, thì ở giữa là vừa từ đồ vừa đổ tha. Đó. Chúng đó là nói lấy nghĩa trúng đạo, Bồ Tát đạo là trúng đạo nghĩa ở giữa. Và cái chúng mà đối tượng chính của cái nghe kinh Phật Hoa này là cái đối tượng nằm trung tâm ở giữa trung tâm, cả gì trung tâm ở giữa cả thì cái chủng Bồ Tát ở giữa này là chính đối tượng chính, gọi là đối tượng đương cơ. À xin lỗi, đối tượng này là đối tượng để hộ trì, nhưng mà cái mục đích để mà của thời pháp này nhắm đến là nhắm đến đối tượng này. Nói cái đối tượng mà đã đạt được này, đã lên đường này là chủng Bồ Tát. Và cái đối tượng để nghe là đương cơ, ngồi đầu để ngồi gần Đức Phật mà nghe tất cả những lời thuyết giảng của Ngài. Và cái mục tiêu mà đi tới là đi tới cái chủng thứ hai, chủng ngồi giữa. Cho nên cái chủng nghe mà nghe, bắt đầu nghe từ đầu, nghe từng giọt tư tưởng của Đức Phật, đó là chủng thính giác ngồi đầu. Nhưng mà nghe để đi vào cái chỗ, đi vào cái đích, là đó là chủng Bồ Tát ở giữa, trung đạo, vào cái trung đạo. Thính văn chưa đi vào trung đạo. Bên nhân thiên nặng chấp hữu, thính văn nhiều khi là nghiêng về chấp không, thì còn chủng Bồ Tát là phi hữu phi không, diệt hữu diệt diệt không. Tất nhiên là chủng trung đạo nằm ở giữa. Đó, thì hình ảnh mà tính chủng cụ hội đã nói lên đó rồi. Rồi sau đó thì Đức Phật bắt đầu nói kính gì? Thì Đức Phật mở đầu là một cái khung cảnh rất là tự nhiên, nhẹ nhàng, chưa có chí là khung cảnh đặc biệt của Phật Pháp thực sự cả. Ngài mà giảng cho chúng Bồ Tát, thì cái chỗ này là Ngài nói cho chúng Bồ Tát này. Ngài mà đem kính vô lượng thọ để giảng cho chúng Bồ Tát. Mà trong cái phẩm kinh này không nói nội dung vô lượng thọ là gì. Thực sự ra nội dung thực sự của Ngài dạy cho chúng Bồ Tát là vô lượng thọ. Và đó là cái đích điểm mà chính Đức Phật ra đời muốn trao tiền. Là vô lượng thọ là nói đến thực tướng vô tướng của các pháp. Và vì thực tướng vô tướng nên đẻ ra vô lượng tướng, từ đó nó sinh ra vô lượng nghĩa. Đó là gọi là vô lượng nghĩa là vậy. Ngài nói chính đó cho chúng Bồ Tát, và dĩ nhiên những bậc có trí tuệ về lớn ngắn đấy là hiểu liền, là biết ngay nhất thừa rồi. Nhưng mà Ngài nói bằng cách đó đó, nói rồi đó, nhưng mà chỉ có những bậc trí tuệ bén nhạy mới đón được ý Phật. Còn những người khác, khi mà Đức Phật chưa mà trực tiếp mà nói tới bằng ngôn ngữ của chính mình thì là chưa hiểu được. Đó là đã nói Phật Pháp rồi. Chỗ đó là kính vô lượng nghĩa. Và dĩ nhiên thì phần vô lượng nghĩa này chúng tôi cũng đã trình bày cho quý Phật tử nghe 4 tuần trước khi trình bày Pháp Hoa. Như vậy nội dung của Pháp Hoa thì dòng suối chạy này, đầu nguồn của nó là kính vô lượng nghĩa. Từ đó thì nguồn vô lượng nghĩa từ ào ạt xuống trào ra, xuống trào suốt 28 tập kinh. Thì này, đó là vô lượng nghĩa. Rồi sau khi nói kính vô lượng nghĩa thì Ngài liền nhập định, và là định vô lượng nghĩa sự định. Đấy là bắt đầu khung cảnh Phật Hoa, đi vào Phật Hoa. Nhập vô lượng nghĩa sự định là cái định mà trú trong cái thực tướng vô ngã tướng đó, và là vô lượng nghĩa sự định, định vô ngã ở trong đó rồi. Rồi khi mà Ngài nhập trong định đó thì Ngài phẩm bạch hào tướng quang. Ngài phẩm bạch hào tướng quang soi khắp của 10 phương thế giới, khiến cho chúng thỉnh chúng của Đức Phật thấy thỉnh chúng của chư Phật cả 10 phương, và chúng chư Phật 10 phương thấy thỉnh chúng của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni tại Ta Bà này, tại cái quậy đời này. Một cái cảnh rất là kỳ lạ, làm cho thỉnh chúng lấy làm bàng hoàng kinh dị, nhưng mà rất hân hoan. Quý vị biết đấy là một cái kỹ thuật giáo dục rất cao, giáo dục hiện đại chúng ta chỉ có thể áp dụng, mà áp dụng cao nhất là đến chỗ này. Là bởi vì muốn mà, đấy là kỹ thuật giáo dục, muốn mà nói một cái điều rất quan trọng như thế này thì tạo một không khí thật quan trọng đã. Chứ không ồn ào ào gì khi quý vị đứng vô như thế này, mà đứng ngồi, tìm chỗ ngồi như thế này ồn ào, người nhìn qua, người nhìn lại, mà cứ đem cái điều quan trọng nhất tôi nói thì không hữu hiệu gì cả. Để cho quý vị ổn định và gây sự chú ý đã. Rồi khi bắt đầu quý vị lắng tâm, lắng mà nghe, thì khi đó sự, thì lời nói đó mới rót vô trong tâm được, lọt trong tâm. Thành Đức Phật dừng lên một khung cảnh gây một sự chú ý lớn, tất cả mọi tâm hồn của những người thỉnh chúng đó như là đức trực sẵn, sẵn sàng để đón nhận những điều gì Đức Phật sắp dạy. Chuẩn bị một cái tấm rõ ràng, tấm lý rõ ràng. Đó là về mặt kỹ thuật giáo dục. Còn về cái mặt triết lý tư tưởng và cái mặt mà gọi là nội dung chiến trợ, thì rõ ràng Đức Phật đã nói ngay khi Ngài nhập định. Cái chỗ Ngài muốn nói ấy, là Ngài đứng nói tiếp đó. Cả ta đứng nói ra đây là cái đó, cái Phật thí chiến đó, thì mục tiêu duy nhất mà ta ra đời đó, đó là kính vô lượng nghĩa, là nói thực tưởng vô tưởng. Và muốn đi vào thực tưởng vô tưởng này nói không được, Ngài ra chỉ nói cái tính chính mà thôi, chứ không nói thêm nữa. Rồi Ngài nhập vô lượng nghĩa chỉ định. Đó là một cách nói tiếp theo. Ngài vẫn tiếp tục nói, nhưng nói bằng sự yên lặng. Và Ngài muốn nói rằng chỉ có thiền định mới nhập được Phật thí chiến. Và đây là cái điểm thống nhất của giáo lý Đức Phật trong Nikaya A Hàm, thống nhất một cách rất chặt chẽ 100%, và của tất cả bộ phái đại thừa, là tất cả các bộ phái đều quan niệm rằng phí định ra, phí đại định, phí đại lực của thiền định thì chúng sanh không thể bước vào cái Phật thí chiến được. Đó là điểm thống nhất, chứ không phải đừng có chần chờ một cái phương pháp nào đó ngoài thiền định, không thể. Phải đi vào đại định, và định đó phải là định vô ngã chứ không phải là định của ngoài đạo, thì mới có thể đi vào Phật thí chiến. đi vào cái thực tượng vô tưởng đó, thành ngài nhập vô lượng giữa sự định, và ngài phóng ra như thế này, hào quang mà hào bạch hào tưởng quang đó là phi như là lực ra, không ai có bạch hào tưởng quang đó mà làm cho cái mười phương thế giới thấy rõ cả, thì chỉ có Đức Phật mới phóng ra. Và cái như là lực này nó chỉ phóng ra từ thiên định phóng ra, cho nên gọi ra ở trong định mới có thể có nắm được cái như là lực này rõ ràng. Và thì phóng ra thì hào quang đó nói cái gì? Nếu hào quang mà làm cho mọi người thấy là người có trí tuệ là hữu liền, nhưng mà người chưa có trí tuệ là cũng bàng hoàng chưa biết Đức Phật muốn nói gì, bởi vì quen nghe bằng ngôn ngữ nói bằng hình ảnh không hiểu. Thành thử để cho cái hình ảnh đó là Đức Phật nói, để cho hình ảnh nó nói lấy rõ ràng là trong cái ánh sáng mà ánh sáng từ trí tuệ của Phật á, Phật trí kiến mà phóng ra, ánh sáng đó làm cho mọi sự vật hiện ra rõ ràng, không gian không có ngăn ngại và thời gian không có ngăn ngại, bởi vì không gian là vô ngã và thời gian vô ngã, và trí kiến đó là trí kiến của vô ngã thực sự, chứng nhập cái thực tướng không gian vô ngã và thời gian vô ngã mới tự tại. Đó là nói Phật trí kiến rồi, nhưng mà chính chúng vẫn bàng hoàng ngai hiểu. Đức Di Lạc đại hiểu, nhưng mà ngài chúng kinh nói là ngài hơi nghi ngờ, là bởi vì là muốn để dành tiền nói đó, một cái sự hiểu biết độc đáo đó dành cho Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là bậc cổ Phật, một người từng theo vô lượng chư Phật rồi, tường chứng kiến cảnh này và chừng biết hiểu nắm vững Phật trí kiến rồi. Cho nên Bồ Tát Di Lạc mới đặt lên câu hỏi là vì sao có điềm lành này. Thực ra ngài hỏi tức là trả lời, tự nhiên ngài biết rồi. Thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nói, tôi là nhiều đời đi theo hồ phải chư Phật, tôi biết khi nào thì cảnh này hiện ra là Đức Phật sắp nói diệu pháp, sắp nói kinh diệu pháp viên hoa. Thực ra nói rồi, nói rồi, nhưng mà nói bằng hình ảnh và nói bằng trí tuệ như vậy thì ít người hiểu, cho nên bắt đầu phải nói bằng ngôn ngữ. Ngay sau đó thì Đức Phật liền xuất định vô lượng giới xứ, và ngài bắt đầu nói bằng ngôn ngữ của loài người để cho thỉnh chúng nghe. Và ngài mà gọi cái người mà ngài có thể nói được táo thuyền thì kinh nghiệm này về cái tâm sự này là bậc trí tuệ số 1 trong hàng đệ tử ngài là Tôn giả Xá Lợi Phất. Ngài mà gọi Tôn giả Xá Lợi Phất thì nói ngay Xá Lợi Phất, trí kiến của chư Phật là thâm diệu vô cùng mà các bậc thính văn và duyên giả không hiểu nổi. Thì ngài rời lên mục sư cũng là kỹ thuật giáo dục, khiến đánh mạnh làm cho tất cả sự ngưng tâm lại mà theo dõi cái lời ngài nói, là trong này có cái gì kỳ bí mà Đức Phật nói là thính văn duyên giả không thể hiểu nổi. Thì Tôn giả Xá Lợi Phất phải 3 lần khẩn cầu Đức Phật nói thì điều Phật trí kiến, mà Đức Phật 3 lần từ chối. Đến lần thứ 3 xong thì sau lần thứ 3 ngài mình nói, ngài bắt đầu nói, và ngài mà nói rằng là thực sự nay Xá Lợi Phất, Như Lai là đã biết được thực tướng vô tướng của tất cả các pháp rồi. Tướng nó như vậy, tướng nó vô tướng, tánh nó vô tướng, thể nó vô tướng, lực nó vô tướng, dùng nó vô tướng, và cái nhân vô tướng, ngã vô tướng, quả vô tướng, duyên vô tướng, bản mạc trụ cảnh vô tướng thì càng như thì đó, tánh như thì tánh như thì, tướng như thì, thể như thì, lực được vân vân như thì, quả báo nhân duyên công đức đó, như thì là hoàn toàn vô tướng cả. Đó thực tướng là vô tướng cả. Ngài là cái đó là cái Như Lai đã chứng ngộ rồi. Như Lai là đủ 10 Như Lai lực, đã đủ 4 vô sở úy, đã 4 cụ thiền định hay là 8 thiền định. Tất cả cái đó là Như Lai, 4 biển tài vô ngại giải là có đủ cả. Là ngài nói cho ngài Xá Lợi Phất biết cả. Nhưng mà Như Lai vì chúng sinh, thì lòng dục của chúng sinh, vì cái căn cơ chúng sinh ngài mới nói có thính văn duyên giả thừa đó thôi. Đó, gọi là qua phẩm thứ 2 là chuyện qua phẩm phương tiện. Vì thấy này, phẩm thứ 2 đó là tôi đi trình bày thì phẩm phương tiện. Là Đức Phật bắt đầu phương tiện mà nói cho ngài Xá Lợi Phất biết ta phương tiện. Vì sao mà trước đấy ta không nói cái điều này? Là bởi vì chúng sanh chưa có điều kiện tâm lý và trí tuệ để tiếp thu điều này. Sợ không chấp nhận, không có đủ điều kiện chấp nhận. Cho nên ngài phấn ta có 3 thừa, ta nói có thính văn thừa, duyên giả thừa, Bồ Tát thừa, Phật thừa. Rồi mới đến Phật thừa. Mà đặc biệt là giai đoạn đầu ngài chỉ nói thính văn với giả thừa, sau đó ngài mới giới thiệu Bồ Tát thừa để đi vào Phật trí kiến là Phật thừa. Ngài nói vì Tôn giả Xá Lợi Phất như vậy, rồi ngài mới kết thúc lại ngài nói như thế này. Đây là cái đoạn mà trong phẩm phương tiện này để quý Phật tử phải nhớ. Chứ Phật ra đời chỉ vì một mục tiêu là giúp cho chúng sinh. Ta nói là sở dĩ có phương tiện đó là giúp cho chúng sinh để mà lìa cái chấp thuộc, đó là mục tiêu duy nhất. Phá lìa chấp thuộc đó là cái tác dụng của các kinh đại thừa và tất cả các bộ phái. Mà hệ mà lìa thu đến tận cùng thì lúc đó là Phật trí kiến. Còn lìa như kiểu của mình thì vẫn còn phàm phú, lìa theo thà ngã cả bậc thành hữu học thì mới là cái lý thụ ngang bậc hữu học, lìa ngã cả bậc vô học thì mới gọi là bậc lý thụ ngang vô học, lìa ngã cả bậc duyên giác là mới ngang duyên giác, thì lìa thụ mà ngang cả bậc Bồ Tát thập địa Bồ Tát mới là gọi là lìa thụ lý thụ của các vị Bồ Tát, chứ chưa đến cái lý thụ sau cùng tận cùng hoàn toàn đi vào thể nhập thực tướng vô tướng, đó là Phật Tri Kiến. Cho nên Đức Phật mới nói thế này, chư Phật ngài tóm tắt lại là chư Phật lượng túc tôn chi pháp thường vô tận, Phật chủng tùng nhiễn khởi thì cố thuyết nhất thưa, thì pháp tù pháp vị thế gian tưởng thường trú ứ đạo tràng trí trí nhị thế tôn phương tiện thuyết. Đó, Đức Phật mới lặp lại cái ý ngài vừa nói cho tôn giả Xà Lợi Phất. Thế Tôn biết được rằng ở cái đạo tràng, ở cái chỗ cội Bồ Đề mà ngài giác ngộ là giác ngộ rằng cái Phật chủng giống Phật quả Phật, Phật vị nó cũng từ cái duyên khởi này, nếu như thể nhập vô tầng cùng cái lý duyên khởi này thì là nhập được Phật trí, là cũng một của thôi, một sự thật thôi, chỉ có một sự thật chứ đừng nói có hai có ba, sự thật chỉ có một chứ không thể có hai có ba. Cho nên khi Đức Phật nói ta vì vậy chỉ có nhất thưa, nhưng mà ngài phương tiện ngài biết là vì chúng sinh, vì căn cơ chúng sinh mà ngài nói là có ba thừa, nên thể tốn phương tiện thuyền. Ngài này nói như thế này đã là phương tiện, chứ thực tưởng đó đâu còn nói ra được. Nhưng mà ngài phải nói dẫn dắt lần lần cho mình hiểu. Còn nếu như mà nói bằng thiên đình, nói bằng tấm truyền tấm thì không ai hiểu được, ít người hiểu được. Cho nên chi ngài phải nói bằng ngôn ngữ của loài người, nhưng mà triển khai đánh thức cái giác tính của họ vậy. Đó là phẩm phương tiện. Thứ nhất quý vị biết rằng là cái phẩm thứ nhất đã nói rồi, nhưng mà chưa ai hiểu, cho nên ngài phải nói rõ cụ thể, ngài phải nói cụ thể. Đáng lẽ là chưa đến cái phút cuối ngài nói Phật Tri Kiến thì là biết là phương tiện rồi, nhưng mà không ai hiểu, còn nghi ngờ, các vị còn trong đầu óc hoang mang, sao Đức Phật nói trước đây ngài dạy mình rằng là niết bàn thánh văn là niết bàn rồi, giải thoát rồi, dưới dạng là giải thoát rồi, nhưng bây giờ ngài nói chỗ đó chưa phải là do giải thoát sau cùng, hẳn là không thật, thằng chưa cười chưa sau cùng là chưa thật thật rồi. Tuy nhiên thằng so về cái cuộc đời huyền ảo thì thật hơn, nhưng mà đối với sự thật tối hậu thì chưa thật. Cho nên ngài nói phải niết bàn của Phật mới là thật, là niết bàn tối hậu thì mấy vị nên dao động và lo lắng. Thì Đức Phật phải nói cụ thể ra, ngài phải cắt nghĩa, ngài nói bằng lời, nói nhấn mạnh, nói rõ ràng, phân tích rõ ràng là vì giữa đó mà có ra ba thưa. Thì khi đó ngài Xà Lợi Phất ngộ. Sau khi ngài nói phẩm phương tiện này là chỉ một mình tôn giả Xà Lợi Phất ngộ được Phật trí, và ngài phát biểu liệt cũng là tâm sự của ngài mà ngài bộc lộ rất nhẹ nhàng. Bạch Thế Tôn, trừ có mới thấy rằng con xứng đáng là Phật tử, sanh từ miệng Phật, từ Phật hóa sanh, từ Pháp hóa sinh, và tất cả cái gì Phật có là con khó, con đắc được cả pháp thân của Phật, có nghĩa là đắc được Phật Tri Kiến. Nhưng mà con chưa phải là ở cái điểm sau cùng, thì nhân duyên chưa hoàn bị để làm một Phật lịch sự như chính Đức Thế Tôn mà thôi. Tuy nhiên con đã còn thiếu 32 tuần tốt, sau này con sẽ có được 32 tuần tốt. Và cái phần sau đó là Đức Phật thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất liền. Ngài hoan hỷ có một người đắc được Phật ký sau khi ngài nói đến pháp phương tiện. Còn phần còn lại thì chúng chưa hồ, chưa ngộ. Vì chưa ngộ cho nên ngài tiếp tục nói. Ngài mới nói đến cái pháp thí dụ thì nói rõ hơn, nói mà cắt nghĩa cho dù cách thì họ mới hiểu, cho mà nói mà bỏng bậy. Giữa là đứng con nói mà nói ít mà nói bỏng bậy, tuy là nói phương tiện rồi đấy, nhưng mà vẫn còn nhẹ quá đi, ít quá đi, họ chưa hiểu. Chứ bây giờ ngài nói rõ hơn chút nữa, ngài mới kể, ngài nói cho thì chúng nghe ra. Ngài ví dụ thì ngôi nhà lửa tam giới hay gọi là tam xa, như một vị trường giả. Ngài kể câu chuyện là Đức Phật luôn luôn dùng ví dụ cho mình dễ hiểu, nói thẳng bằng ngôn ngữ thì không hiểu thì ví dụ để cắt nghĩa, soi tỏ, soi rõ đấy, soi sáng. Thì ngài mới nói có những trường giả có 2-3-40 đứa con đấm lắm, giàu có, và bởi vì công việc đa đoan ông đi làm, trong khi ông đi thì ở nhà lửa bốc cháy trên nóc nhà, rồi về thì thầy vừa về thì thầy lửa bốc cháy, còn mấy đứa con ông vẫn nhớ chơi trong nhà, ham đồ chơi chơi mà không biết lửa là chi, về cháy nhà là chi và nguy hiểm là chi không biết, mà trong nhà còn có sẵn lít nữa, thì nhà thì có một cái cửa ra mà thôi, ông thấy thầm nguy rồi mà ông đứng kêu 3-4 lần này, cả con hãy ra đi, cả lửa cháy mà chả biết lửa cháy là cái gì cả, thành ông thấy nguy quá. Thì ông mới bàn phương tiện nó, vì cái nguy đó, cái sự thật là không có một đứa con nào trong cuộc đời này mà nó có thể nói lừa mà nguy hiểm của lừa mà ra cả. Vì vậy khi Đức Phật giác ngộ rồi, ngài không thể nói gì Phật Tri Kiến là vì vậy, mà ngài thì nói nữa thì không nghe, mà nói thế này, con phải theo cha ra đi chơi, ra đây cha sẽ cho xe dê, xe hưu, xe trâu, trang điệp đẹp thì mấy đứa con thích xe, mình thích cái hưởng thụ, mình thích cái gì đẹp của cuộc đời khổ quá thì thích cái gì đẹp. Chứ ra nói ra đó cũng có chứ cả, hoặc là có một cái cách mà dịu hơn nữa, nhưng mà dịu hơn nữa nó không quan niệm nổi thì thằng ra, thằng chấp nhận. Mình nói cái cách gì mà nó chấp nhận được, là nó có ba xe, xe và là ngu, dương xa, lộc xa, ngu xa, xe dê, xe hư và xe trâu. Thì tất nhiên mày đừng gọi là trẻ hữu hiệu liền, hắn ồ ào chạy theo cha ra khỏi ngoài, ra ngoài nhà ngoài rõ ràng ông giàu có của cải nhiều, ông làm tặng ba xe thôi hắn thất vọng, ra không có xe cho hắn thất vọng. Nhưng mà thay vì làm ba loại xe thì ông chỉ làm một loại xe, mà xe đó là xe trâu trắng rất đẹp và sáng chỉ lồng lầy, tất nhiên là xe trâu đặc biệt, tất nhiên là hạt Bồ Tát hạnh, thì xe trâu tượng trưng cho Bồ Tát hạnh chuyên chở lớn. Còn cái xe hưu là sức khỏe ít, chuyên chở có chuyên chở mà chuyên chở ít, còn cái xe dê là yếu rồi, nó chỉ chuyên chở mà chở nhiều một mình nó mà thôi, vài ba cái lực loại nhẹ nhẹ tính xe, tuy nhiên là hắn chưa làm việc đổ tha được từ đồ mà thôi, cho ba xe. Thì nói như vậy mày ra, ngài nói đó lý do là bởi gì nữa đó, thành cái trách nhiệm thứ nhất của ngài vì sao mà trước đây ngắn rồi thằng Phật thiết kiến mà cái tính chúng đứng thắc mắc, thì Đức Phật mới trách nhiệm rằng lý do là vì tập quán sinh tự chúng sinh nó